Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Mỗi lần nghe câu hát gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, tôi hơi quạo. Ông bà mình quá hiền lành đi, thí dụ có bị phũ phàng thì cũng cố chanh chua hằn họng tí. Gió đưa thằng quỷ sứ về thành, để tôi ở lại chành ảnh đắng cay. Đọc tức vậy mà trách cứ nhẹ hèo, dường như người ta vẫn yêu đến mức không thể dằn dỗi nặng lời, và mình thì chưa bao giờ yêu ai đến vậy. Đoàn ca múa nhạc giải tán, thằng Quách Phú Thàn dẫn ông già năm nhỏ về ngã ba xương. Thàn có nhỏ bồ mới quen bán quán ở đó, con nhỏ tên Diễm Thương, nghe hay mà khuôn mặt cũng hay, không đẹp nhưng bình thản, lạnh trơ, vui buồn không ra, đố ai biết nó nghĩ gì. Nó hất mái tóc nhuộm vàng hoe chơm chởm như rễ tre, nhìn hai người cười héo hắt, ăn bám mà kéo theo cả bầy. Thàn cười hề hề bảo: ông Năm bản anh dễ thương lắm. Đêm đó ông già không ngủ được. Thằng Thàn đi chơi nửa đêm mới mò về, thấy ông ngồi khọm rọm ngoài vách mùng, điếu thuốc cháy lập lòe soi bộ râu sơ xác. Thàn mở dây giày hỏi:
như đoàn quá ngủ không được hả tía?
Ông già lắc đầu thở dài, nghe buồn xao xác như lá rụng hoa rơi. Thàn: điệu này không biết cách nào tìm cho ra con cải. Ông đã đi tìm con nhỏ gần 12 năm, đã đi qua chợ qua đồng tới rất nhiều quê xứ. Lúc nhỏ cải 13 tuổi, một bữa mê chơi nó làm mất đôi trâu, sợ đòn nó trốn nhà. Rồi con nhỏ không quay lại, vợ ông khóc lên khóc xuống, bảo chắc là ông để bụng chuyện nó là con của chồng trước nên ngược đãi hà khắc đuổi xua. Ông lấy trời đất thần Phật rắn rít, và cả kiếp sau mặc dù cũng chưa biết nó ra làm sao, ra thề, nhưng bà không tin, giật chẳng nhìn chớ thèm cười nói. Người ta còn đồn đãi ông giết con nhỏ rồi lấp ở một chỗ đất nào, họ ồn ồn lại coi. Ông khăn gói bỏ xứ ra đi, bụng dạ đinh ninh, dứt khoát tìm được con cải về. Ai dè biển người mênh mông, mỏi chân ông xin làm sai vặt trong đoàn ca múa nhạc, để trước giờ diễn ông mượn cái micro nói vài câu.
Cải ơi,
Ba là Lâm nhỏ nè con.
Bữa nào thằng Thàn nhớ nhà, nghe câu nói ấy, nó cũng rớm nước mắt bảo:
con thương ông già con quá, tí ơi.
Hôm đi, ba Thàn còn cầm cây dượt nó chạy ngời ngời, nhảy xuống đò. Nó ngoái lại nói: để con làm ca sĩ nổi tiếng cho ba coi. Thấy ông giữ cây lên trời. 2 năm, ông già đã chỏng đầu cây xuống đất, tựa vào đó để bước đi. Tên tuổi Thàn mờ mịt. Thàn bùi ngùi:
người ta quách phú Thàn nổi tiếng Hồng Cung, tôi thiếu có chữ hát lẹt đẹt bên hông chợ lớn à.
Nhiều bữa hát ế, ngồi ngóp nằm nghe mưa dầm. Nhiều bữa đứng soát vé, bị bọn du đãng địa phương rượt chạy xịt khói. Thàn muốn về nhà, nhưng sợ ông già cười thúi mũi. Y hệt ông già năm nhỏ cũng có nhà mà không về được. Đã đau quá trời đất rồi, cái cảnh bà con hàng xóm xì xầm chỉ trỏ. Người ở xa còn thuê đò dọc lại nhà ngó nghiêng:
đâu, thằng cha giết con đâu? Đâu, con nhỏ bị chôn chỗ nào?
Đã quá chừng đau, khi ông nhìn sâu vào trong ánh mắt của vợ mình, thấy không còn lấp lánh thương yêu, chỉ tăm tối những ngờ vực, hoài nghi. Và bữa ông đi, bà đứng giữa nắng trưa cuốc đất, chỗ đất còn mới tinh ông vừa lên liếp. Nên ông năm nhỏ trụ lại ngã ba xương, tiếp tục cuộc kiếm tìm. Ông mướn một cái nhà nhỏ như hộp bẹt, đủ cho 2 người còm nhom chui ra chui vào, vét túi trên túi dưới, sắm một chiếc xe kẹo kéo, có dàn nhạc sống sập sình, kéo thằng Thàn theo. Ngày chạy ra bán ở chợ rau chợ cá, tối ghé vài quán nhậu, khuya về đậu ở ngã ba. Xe kẹo kéo của ông nổi tiếng nhờ giọng ca nhựa nhựa của thằng Thàn, nhờ giữa 2 bài hát có mục nhắn tìm con buồn ác chiến. Ngã ba xương nhiều đêm thổn thức trong tiếng cải ơi, nghe khắc khoải như tiếng chim kêu tao tác giữa lưng trời. Một bữa, Diễm Thương bước ra, thảng thốt gọi:
ba.
Ông già đứng im sững, ngơ ngác giây lát, môi run lập bập, hỏi:
cãi, phải hôn con?
Diễm Thương gật đầu:
thì con là cãi hả?
Diễm Thương níu tay ông rưng rưng, gọi thêm một tiếng ba tha thiết. Ông già nắn đầu, nắn vai nó, với một nỗi vui chảy tràn:
trời đất, ba nhìn không ra, bây lớn dữ dằn vậy.
Ông đi vài bước, ông day lại nhìn Diễm Thương, cho chắc là nó đang đứng đây và có thiệt trên đời. Ngước về phía trời sao, rồi ngó thằng Thàn, ông cười, để miệng muốn méo sao thì méo:
ý kiếm có con cãi rồi, dễ ợt hà mày ơi.
Nghe giọng đúng là cuộc hành trình dòng dã 12 năm khép lại ở đây rồi. Ngày mai ông dẫn Diễm Thương về Cỏ Cháy, ngay trên chuyến tàu đầu. Vợ ông ra cửa che tay khum khum trên trán, hỏi:
ai vậy cả?
Ông nói:
con cãi chứ ai.
Bà mừng hét lớn: phải còn trẻ, thế nào bà cũng nhảy cặp tưng. Ông sẽ đưa nó đi dài xóm khoe:
con cãi tôi về đây nè, bà con coi nó lớn quá chừng hen.
Trong lòng không giấu được hả hê:
vậy mà mấy người nói tôi giết nó.
Nghĩ đến nó, nước mắt ông tuôn dài. Diễm Thương cười đứng dậy, khoan khoái phủi tay, nói:
không ngờ mình diễn quá hay.
Rồi nó khom người, nhìn sâu vô đôi mắt giàn giụa của ông già, mặt tỉnh bơ ba khía, mỉa mai.
Tôi giỡn đó, ông làm ba kiểu gì mà không nhớ mặt con gái mình à?
Và cơn mơ hết, Diễm Thương đi gom tiền thắng đồ. Đám Tiết Dương nhéo nhéo rằng ông già sao mà dễ tin, làm họ mất mấy chục ngàn. Diễm Thương lạnh lẽo cười, cái mặt nó hay hết biết, kiếm tiền dễ ợt mà chẳng gợn lên chút đắc ý nào. Ông Nam bẻ bàn ngồi đó, bẻ bàn lau nước mắt, cười héo queo héo quắt.
Con nhỏ giỡn vậy mà có duyên hết hồn,
mà trên khuôn mặt vẫn còn đầy ứa những thương yêu. Thằng Thàng ứa lòng nhìn ông Năm già đi khủng khiếp. Nó giận, muốn bóp cổ nhẫn nước Diễm Hương cho rồi. Khi con nhỏ nhơn nhởn trở qua, vừa nắm tiền, rủ đi ăn hủ tiếu. Trò diễn kết thúc, ông già nằm dũng. Đúng hai ngày lời nhắn tìm con cải lại mênh mang ở ngã ba sư. Con Diễm Thương bực lắm. Nó gặp Thàn là đá ghế quăng ly. Nó nói, ông đừng mắc công tìm, con cải chắc chết ngoắc rồi.
Sao tôi thù con nhỏ đó quá trời à? Có nhà mà bỏ, có cha có mẹ mà không thèm. Cái thứ người đó, cho nó chết bờ chết bụi cũng đáng.
Rồi nó nghẹt ngào,
còn tôi, người ta đã quăng ở đây 18 năm mà không ai trở lại tìm, tôi chờ hoài.
Thàn mới ai, đời con nhỏ cũng buồn. Hai đứa ôm nhau thở dài, nghe cả vành tai tê tái. Tối đó Thàn nằm gác tay lên trán nói,
mẹ mốt con dẫn nhỏ Diễm Thương và lấy ông già con à. Tí Năm tính thương chơi thôi, nhưng bây giờ thành thiệt rồi.
Ông Năm phấn khởi,
vậy hả? Vậy à, phải làm đám cưới tử tế cho con nhỏ đỡ tuổi, để tao làm ba nó, đại diện cho đàn gái làm xui chơi.
Mùa nắng quay trở lại, ngã ba sương mọc thêm chừng chục quán nhậu nữa. Muốn hay không, cánh công an phòng chống tệ nạn xã hội cũng phải để ý đến cái chòm lu bu này. Phía báo đài đang dòm ngó. Một bữa, họ ập vào quay phim, chụp hình búa la xua. Đám tiếp viên che mặt, ôm đầu. Chỉ có Diễm Thương là điềm nhiên, trơ mắt ngó. Phóng sự phát lên tivi, cái nhìn đó như dấu hỏi nao lòng. Tôi đây nè, mà ba má ở đâu? Có nhận ra tôi không? Có nghe đau lòng. Thằng Thàn thấy cảnh người yêu tỉnh bơ, ngồi trên đùi ông khách, buồn quá, bỏ đi uống rượu. Sáng sau, ông Năm rối vô tay Thàn ít tiền, biểu,
đưa con nhỏ về nhà.
Thằng Thàn nói,
con không đành lòng để tía ở lại một mình. Vậy bây lỡ nào nhìn con nhỏ khổ hoài sao?
Một sớm, hai đứa dắt nhau đi. Ông già nhìn theo cho đến khi bóng chúng chìm giữa mịt mù. Cả nhà Thàn hết hồn vía dồn lại ngó nhau, nhận ra đứa con gái này lên tivi hôm trước. Và Diễm Thương ngạo nghễ cười, hỏi,
bác ơi, mấy giờ có chuyến tàu ra thị xã?
Mờ chiều, đám trẻ trở lại. Mặt con Diễm Thương vẫn thản nhiên, nhưng thằng Thàn buồn tê tái. Con người ta hết đau bề này tới đau bề khác. Ông Năm xa xót nhìn hai đứa trẻ chơi vơi mất đường về. Diễm Thương nói,
tôi mắc cười quá ông Năm à. Tôi lên tivi để cha mẹ nhìn mà họ không biết tôi là ai. còn người dưng liếc ngang là nhớ liền.
Ông già năm nhỏ lặng người đi, tự hỏi: bây giờ ông lên tivi, con Cải có nhận ra ông không? Câu trả lời là có. Ông đã dắt con nhỏ đi hái xoài chín trong vườn hoang, đã chặt chuối làm bè, dạy cho nó lội, thả trâu, chơi diều. Ông đã cõng con nhỏ đi tắt mấy vạt đồng đến khám bệnh cho ông bác sĩ già, mỗi khi nó nhức đầu, sổ mũi. Cây kẹp nhỏ, mớ dây thun khoanh, mấy cục kẹo dừa vung vinh trong túi áo mỗi khi ông đi chợ về. Tất cả những thứ đó, ông nhớ mồn một, thì nhỏ Cải chắc chưa quên. Ông già muốn lên tivi để nhắn đứa trẻ bỏ nhà rằng: về đi con ơi, tôi châu có xá gì. Đăng tin trên truyền hình đắt đỏ, mà lần nào lại phòng quảng cáo, ông cũng phải đôi co, đòi phải đọc theo ý mình. Trong đó có đoạn: con không về, ba nhớ đã đàn, má con còn giận ba, không nhìn mặt. Người ta cười: trên đài chứ có phải chợ trời đâu, mà muốn nói gì cũng được. Ông giận, quay quả về nhà, nghĩ cách tự mình lên tivi. Chỉ tội, câu nói gọn hơ vậy mà ông chưa có dịp gói lời. Có lần, ông đậu xe kẹo đầu chợ, thấy người ta làm phim vụ lấn chiếm lòng lề đường. Người ta hốt thúng mùng cá rau bỏ chạy. Ông sướng rơn, lăng xăng, chạy tọt chỗ này, ló mặt đằng kia, mất mấy câu: Cải ơi! Mà vô phim, người ta đã xóa mất tiếng còn đâu. Chỉ mong được thấy mình trên tivi, một khuôn mặt teo héo sạm đen, dưới những sợi tóc ngả màu trắng xóa, một thân hình gầy guộc, lưng đã chớm còng. Mình thèm lên tivi muốn chết giấc, mà không được. Còn mấy ông cán bộ ngồi trình ình trong đó hoài, thấy mặt ngán. Ông năm nhỏ than thở với thằng Thàn, nói: sao tao muốn làm bí thơ tỉnh quá à? Thàn kêu: trời ơi, chi vậy tiếc. Ông cười: lên tivi chứ chi. Lúc đó tao đường hoàng nói chuyện với con Cải, tao nói từ từ, nhắc chuyện xưa cho nó nghe. Thằng Thàn cũng cười: tưởng tía làm lớn để lo cho dân, ai dè cũng bao bo cho mình. Họ ngồi đụt mưa dưới một hàng ba trường tiểu học, nắng đổ trắng trời, mùa còn ướt lạnh dài dài. Thằng Thàn lo ở nhà mưa dột ướt đầu giường, về không có gối để nằm, không mền để đắp. Diễm Thương biết có chạy qua không, hay là bận khách, bận cười cợt, mà lòng não nề, biểu: uống với em chút nữa đi anh. Thàn chép miệng:
buồn quá tí ơi, mê dân nghẻ dân gần nên chừng này tuổi đầu rồi mà nghèo quá chừng, đứng nổi không lo được cho nhỏ Thương.
Ông già năm nhỏ thấy thằng Thàn xuống nước mắt. Ừ, tối nay ông thấy mình đang hoang mang buồn bã dã rời, như sắp đến cuối đường rồi, mà không biết chắc có nhà mình phía đó. Ông thở dài ứa hử, chống tay liêu xiêu đứng lên bảo:
mưa chắc còn dài, thôi dầm mình về nhỏ.
Đêm đó thằng Thàn ôm ông già năm ngủ, nó kêu lên:
tía ốm giữa dành thiệt,
xương tía cấn con đau quá chừng à.
Ông già cười. À, vậy mai mốt không có mà ôm ngang con.
Thằng Thàn hỏi ông nói vậy là có ý gì? Ông hỏi ngược lại.
Chứ bỏ mày tính cưới vợ rồi mà còn chuông qua ngủ với tao.
Thàn cười.
À hen.
Mắc cười. Ông còn dù gì tính chuyện nấu mâm cơm cúng trời đất để sát nhập nhỏ Diễn Thương về nhà bên này, sắm cái tủ thuốc lá để cho nó buôn bán vặt, thì thằng Thành đã ngáy o o. Nửa đêm, Thành giật mình tỉnh giấc. Không thấy ông già, nó ngật ngừ ngồi dậy. Trên bụng rớt xuống một gói tiền. Xe kẹo kéo vẫn còn nguyên. Thàn kéo cửa bước ra ngoài. Ngã ba Sương đã tắt đèn. Những con đường hun hút, mù mịt dưới mưa, nhưng không cần biết đến từ đâu, chỉ biết gặp ở đây phút này. Thằng Thàn lào bảo.
Không biết ông già chừng này mà đi đâu vậy cả.
Ông Năm đi ăn trộm chứ đâu. Ông lội bộ gần 5 cây số trong mưa sụt sùi vô trong xóm. Ghé chỗ lò mổ, dắt đôi trâu đem đi. Ông làm gọn gàng như với đôi trâu ở nhà. Sáng ra ông trở lại. Ghé đúng ngôi nhà có hàng xoa đũa cặp mé lộ. Ông thấy một đám người đang tao tác đứng ngồi. Ông hỏi.
Mua trâu không? Tôi kẹt tiền, đem bán đi nè.
Chủ nhà chạy ra la lên.
Trời ơi, bắt ổng lại, ổng ăn trộm của tôi.
Ông Năm giả đò hết hồn, nhưng trong bụng thấy trúng ý, bảo.
Từ từ, tôi có chạy đâu mà sợ.
Từ nhà người ta đưa ông lên ấp, ấp dài lên xã. Ông ra bộ sợ sệt, luôn miệng nhắc.
Mấy chú nhớ kêu đài truyền hình xuống ngang, phải quay tôi để dân người ta cảnh giác.
May, đài tỉnh chạy xuống, phóng viên một tờ báo cũng nhảy sổ theo. Dọc đường hăm hở rút sẵn tít, tên trộm đáng trí. Họ phỏng vấn ông chủ lò mổ, phỏng vấn trưởng công an xã. Cuối cùng, ông Năm xin được nói đôi lời, còn dặn mấy chú làm ơn đừng cắt bỏ tiếng tôi, rằng
cái ơi, ba là Năm nhỏ nè, nhà mình là cỏ trái đó, nhớ không? Về nhà đi con, tuổi má con dò dỗ có một mình, con là trọng, chớ đôi trâu cỏ nhầm nhọ gì, về nghe con ơi cãi.
Nghe đâu, hôm đó, nhiều người rơi nước mắt. Vì vậy, mà vụ trộm trâu không được lên tivi. Sống giữa cái dẻo đất nhân hậu này, nhiều khi cũng hơi phiền nha. Nghe đâu, hôm đó, đài truyền hình có đưa tin, nhưng chỉ thấy ông già nhép miệng một cách tuyệt vọng. Như đã nói, nhà đài người ta chứ có phải chợ trời đâu, mà có thể thoải mái gọi cải ơi. Thank you.